Tiết 70. Cách thức trợ điềm. Người bệnh từ khi đau nặng cho đến lúc sắp tắt hơi, thân nhân quyến thuộc phải bình tĩnh, đừng khóc lóc. Có kẻ tuy không khóc nhưng lại lộ nét bi thương sầu thảm, đó cũng là điều không nên. Bởi lúc bấy giờ bệnh nhân đã đi đến ngã rẽ phân chia giữa quỷ, người, phàm, thánh. Sự khẩn yếu nguy hiểm khác thường, như ngàn cân treo dưới sợi tóc. Khi ấy, duy nhí tâm trợ niệm Phật hiệu là điều thiết yếu. Người dù có chí nguyện giảng sanh mà bị quyến thuộc thương khóc làm cho khơi động niệm tình ái, tức phải bị đọa lạc luân hồi, công tu cũng đành luống uổng. Lại khi bệnh nhân gần qua đời, tự họ muốn tắm gội, thay y phục hay đổi chỗ nằm thì có thể thuận theo, song phải nhẹ nhàng cẩn thận mà làm. Nhưng họ không chịu hoặc á khẩu không nói được, rất không nên miễn cưỡng mà làm. Bởi người sắp chết, thân thể thường đau nhất, nếu ép di động, đổi chỗ nằm hoặc tắm rửa, thay y phục thì bệnh nhân càng đau đớn thêm. Nhiều người tu hành phát nguyện cầu về cực lạc, nhưng khi lâm chung vì bị quyến thuộc di động nhiễu loạn, phá hoại chánh niệm nên không được giảng sanh. Việc này xảy ra rất thường. Hoặc kẻ mạng chung có thể sanh về cõi lành nhưng bị người khác không biết xúc chạm thân thể, sửa đổi tay chân làm cho đau đớn nên sinh lòng giận tức. Do một niệm đó liền đọa vào đường ác, làm rồng, rắn, cọp, beo hoặc các loài độc khác. Như vua A Xà Thế tu nhiều phước lành, khi lâm chung bị người hầu cần ngũ gục làm rớt cây quạt trên mặt, nên giận chết đọa làm rắn mãng xà. Gương này lại không đáng sợ ư? Người bệnh khi lâm chung hoặc ngồi hoặc nằm đều tùy tiện, chớ nên gắn gượng. Nếu cảm thấy suy nhược chỉ có thể nằm mà muốn xem cho ra vẻ, gắn gượng ngồi dậy là điều nguy hại không nên. Hoặc theo lẽ phải nằm nghiêng bên mặt hướng về tây, nhưng vì thân thể đau nhất phải nằm ngửa, hay nằm nghiêng bên trái hướng về đông, cũng cứ để tự nhiên, chớ nên gắn gượng. Đây là chính bệnh nhân phải hiểu như thế mà tự xử sự. Còn người thân thuộc cũng phải hiểu lẽ này, chẳng nên cầu danh, bắt người bệnh nằm nghiêng bên mặt hướng về tây, hay đỡ dậy mặc áo tràng sửa ngồi kiết già. Đâu biết rằng chỉ vì cầu chút hư danh mà khiến cho người chết phải đọa tam đồ, chịu vô lượng sự khổ. Lúc bệnh nhân sắp mãn phần, sự trợ niệm là điều rất cần thiết. Bởi khi ấy, người bệnh từ tinh thần đến thể chất đều yếu kém mê mờ, khó bề tự chủ. Đừng nói kẻ bình nhật chưa tu không giữ nổi câu niệm Phật được lâu bền, mà người bình nhật lấy câu niệm Phật làm thường khóa, nếu không nhờ sức trợ niệm cũng khó mong đắc lực. Cách thức trợ niệm phải y theo những điều kiện như ở dưới đây. 1. Thỉnh tượng Phật Di Đà tiếp dẫn để trước bệnh nhân, khiến cho họ trông thấy. Cắm một bình hoa tươi và đốt lò hương nhẹ, khói thơm vừa thoảng để dẫn khởi chánh niệm cho bệnh nhân. Nên nhớ khói chỉ nhẹ thôi, đừng để nhiều vì e ngột ngạt khó thở. 2. Người trợ niệm tùy theo nhiều ít nên luân phiên mà niệm. Ít thì mỗi lần một hoặc hai người chia thành ba phiên, nhiều thì mỗi phiên có thể độ 6 hay 8 người. Nên nhớ lúc ấy bệnh nhân sức yếu, rất cần thanh khí. Nếu để cho người ta vào đông hoặc kẻ trợ niệm quá nhiều, tức làm cho người bệnh ngột ngạt sao động, có hại hơn là có lợi. Lại các phiên phải canh theo đồng hồ mà im lặng luân chuyển nhau, để cho câu niệm Phật tiếp tục không gián đoạn, đừng kêu gọi, mỗi phiên niệm lâu ước độ 1 giờ. 3. Theo ngài Ấn Quang, nên niệm 4 chữ để cho bệnh nhân dễ thâu nhận trong khi tinh thần thể chất quá suy yếu. Nhưng ý kiến của Hoằng Diệt đại sư thì muốn niệm 4 chữ hay 6 chữ, tốt hơn nên hỏi bệnh nhân để thuận với tập quán ưa thích thuở bình nhật của người bệnh, khiến cho họ có thể niệm thầm theo. Nếu trái với tập quán ưa thích, tức là phá hoại chánh niệm của người bệnh, tất mình cũng có tội. Lại cách trợ niệm không nên niệm to tiếng quá vì mình sẽ tổn hơi khó bền, không nên niệm nhỏ quá vì e người bệnh tinh thần lờ lạc khó thâu nhận. Cũng chẳng nên niệm quá mau, bởi làm cho bệnh nhân đã không nghe nhận được rõ ràng là không thể theo kịp. Chẳng nên niệm quá chậm, bởi có lỗi tiếng niệm rời rạc khiến người bệnh khó liên tục nhiếp tâm. Đại khái tiếng niệm phải không cao không thấp, chẳng chậm chẳng mau. Mỗi chữ mỗi câu đều rành rẽ rõ ràng, khiến cho câu niệm trải qua tai đi sâu vào tâm thức của người bệnh, như thế mới đắc lực. Lại có điều nên chú ý, khi bệnh nhân tâm thức quá hôn trầm, niệm ở ngoài tức họ nghe không rõ. Trong trường hợp ấy, phải kê miệng sát vào tai họ mà niệm mới có thể khiến cho người bệnh được minh tâm. 4. Về pháp khí để dùng trong khi trợ niệm, thông thường nên đánh khánh, bởi tiếng mõ âm thanh đục không bằng tiếng khánh trong trẻo, dễ khiến cho bệnh nhân tâm thần thanh tịnh. Nhưng vấn đề đó cũng tùy, vì theo kinh nghiệm riêng, Hoằng Nhất Đại Sư đã dạy, những kẻ suy yếu thần kinh rất sợ nghe tiếng khánh và mõ nhỏ, bởi âm thanh của mấy thứ này chát chúa đinh tai, kích thích thần kinh, khiến cho người bệnh tâm thần không an. Theo hiển ý, chỉ nên niệm suông là thỏa đáng hơn hết. Hoặc nếu có thì chỉ nên đánh thứ chuông mõ lớn. Những món này âm thanh hùng tráng, khiến cho người bệnh sanh niệm nghiêm kính, thật hơn đánh khánh và mõ nhỏ nhiều. Thứ mõ âm thanh đục cũng không nên đánh, vì làm cho bệnh nhân tâm thần hôn trược. Tuy nhiên, sở thích của mỗi người không đồng, tốt hơn là nên hỏi trước bệnh nhân. Nếu có chỗ nào không hợp, phải tùy cơ cải biến, chớ nên cố chấp. Trên đây là mấy điểm nên lưu ý về cách thức trợ niệm.
Có cần hỏi thì xin hỏi.